chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện hôm qua, Như Nguyệt đã thật sự nhận ra bộ mặt giả dối của bạn mình. Khi những kế hoạch tấn công Quốc Trung không thành, nhất là biết chuyện Nguyệt cũng có tình cảm với anh, Mai lại cố tình giăng bẫy Nguyệt một lần nữa. Cái bẫy do Mai đặt ra cuối cùng lại khiến chính cô rơi vào cảnh bẽ bàng trước mặt mọi người trong gia đình Quốc Trung. Thế nhưng Mai còn chưa dừng lại ở đó. Trong lúc Nguyệt còn giận dỗi Quốc Trung thì cô nhận được tin anh bị tai nạn, có thể không qua khỏi. Hạnh phúc tưởng đã đến gần cô rồi, bỗng chốc vụt bay xa, đau đớn. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của nội dung tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa với giọng đọc Thu Loan.
Còn chưa nghe câu trả lời của em mà, đã vội đi đâu? Có đau lắm không anh? Chắc là đau lắm, lúc em yếu lòng, em khổ sở, anh luôn ở bên, vòng tay anh khi đó ấm áp lắm. Vậy mà em sẽ không được ôm nữa, phải không? Giá như khi xưa anh hỏi, em gật đầu. Giá như em đủ can đảm, đủ kiên định, đủ bình tĩnh mà nói em yêu anh. Em lỡ yêu anh mất rồi, nhiều lắm. Lý trí thôi thúc phải đi tìm anh, dù anh sống hay chết cũng phải nói rõ ràng. Mà sao chân bước không nổi nữa, cả người mình khuỵu xuống, không nhúc nhích được, rét run. Em lạnh lắm, anh biết chứ. Em rất lạnh, nhưng không ai xoa chân xoa tay cho em cả. Cuộc đời mình một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng. Đầu óc đờ đẫn, toàn thân chết lặng. Không biết tiếp theo phải làm gì, không hiểu tương lai sẽ đi về đâu. Nguyệt, Nguyệt thối, điếc à? Mày xem, mày dọa bẫy kìa. Có tiếng gọi, còn có tiếng cười quanh quẩn bên tai, mơ hồ lắm. Chị Nguyệt tha cho em, chỉ vì em trước giờ thật thà mà hôm nay bị bọn nó ép. Chị ơi, em cũng khổ lắm. Năm thằng dí dao kề cổ em không có quyền lên tiếng. Là thằng Tùng đầu têu, chị ạ. Chúng mày nói nhiều làm gì, tránh ra xem nào. Rồi rất nhanh, mỗi bên ba đứa đứng gọn. Ai đó đứng chính giữa đi vào. Càng ngày càng rõ nét. Giây phút ấy, tim tưởng như ngừng đập. Cảm giác hoàng hồn là thế nào, giờ mới thấu. Mấy thằng chó. Một lũ khốn nạn, tức học máu mà chân không lết nổi. Bọn danh kia chạy như vịt. Có thằng Tùng còn cố vớt vát vài câu. Nguyệt, anh cả biết bà mò lên Sơn La, thế là nhất định đòi xuất viện đấy. Tôi sợ anh ấy thẹn nên tôi nói hộ thôi. Tối nay hầu người ta cho tốt nhé. Bà mà không tỉnh ra, có ngày mình phải với cái dép, phi ra ngoài cửa nó mới chịu biến. Không gian bây giờ không nháo nhác như vừa nãy, chỉ có anh và mình. Anh đây rồi, mặt có xước sát một chút, nhưng không sao, còn sống là tốt rồi, vẫn đẹp trai lắm. Nguyệt. Nghe anh gọi, chẳng hiểu sao nước mắt chảy. Anh ngồi xuống, kéo mình vào lòng. Vài phút trước còn nghĩ không bao giờ được gặp ai đó nữa. Giờ đây, bên người ta rồi, bao nhiêu khổ sở đau thương, tích tụ, đột nhiên vỡ òa. Mình bấu phíu, siết chặt lấy anh, giọng nghẹn nghẹn, nức nở. Em, bọn nó, em sợ lắm. Anh khẽ nhấc mình đặt lên đùi, áp đầu mình vào lồng ngực, trìu mến, vỗ về. Xin lỗi, lúc tới đây anh cũng biết. Đừng khóc nữa, anh xin. Mình sao lại không rõ, người nghiêm túc như anh chẳng thể nào dính vào vụ này. Cũng nhất định không đồng ý. Anh có đau không? Có nhọc không? Giờ mình tới bệnh viện nhé. Không, anh bị thương nhẹ thôi. Nguyệt à, là anh sai trước. Anh biết tính em mà lại cứ chấp nhặt với em. Khờ khạo, không hiểu rõ lòng em. Xin lỗi, để em khổ rồi. Lời thì thầm ấy, sự kiên nhẫn, dịu dàng ấy đốt cháy tim gan người ta. Mình hơi dướn lên, cẩn thận chạm vào từng vết xước kia, bất giác xót xa. Đừng lo, tay anh nắm lấy tay mình trấn an. không có anh. Rất tồi tệ. Em yêu anh. Có thể anh đã biết, có thể anh nhận ra, mà em vẫn muốn nói 3 từ 8 chữ. Thực ra vì thẹn, nên mình nói nhỏ lắm. May mắn là ai đó nghe thấy. Anh sững sờ, im lặng nhìn mình, bàng hoàng ngỡ ngàng. Mình không dự chủ được người ấy lại có phản ứng như thế. Nhất thời chẳng biết nói gì, cả người hầm hập vì ngượng, nhưng cảm giác không khí cứ ngọt ngào làm sao. Mất một hồi anh mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng cúi đầu, môi khép môi mình, mềm mại, cọ cọ, dụ dỗ. Nụ hôn ấy lúc đầu mơn trớn, nhẹ nhàng, càng về sau càng dột dập, cuồng nhiệt. Tim mình đập mỗi lúc một nhanh, rung động, bùng cháy. Áo quần ngấm mưa dính chặt vào người. Đến khi bàn tay ấy từ từ trượt qua, cảm giác như da thịt bị chạm, nóng rực, hai má đỏ ửng. Khoảnh khắc đó, tâm hồn lơ lửng bay bổng, đầu óc mụ mị lâng lâng, toàn thân mềm nhũn như kiểu không xương. Mình vô thức vòng tay qua, lấy anh làm điểm tựa. Anh cũng siết chặt mình hơn, bờ môi trượt qua cổ, rồi xuống xương quai xanh phía dưới, mãnh liệt không ngừng. Bên anh, từng giây từng phút ngọt ngào khó tả, từng giây từng phút ngỡ như đang mơ, thổn thức nghẹn ngào. Người này thật sự là rất để tâm đến mình, chỉ một chút khác lạ cũng khiến giọng anh đầy lo lắng. Là em đau à? Mình cảm động không sao mở lời được, vùi mặt vào người ta, trốn tránh. Anh cẩn thận chạm lên má, lên trán, rồi chân tay mình, ân cần bảo. Đi thay quần áo đi em, ướt rồi lại cảm lạnh. Anh cũng bị em làm ướt rồi. Em gọi bọn nó đến đưa anh về nhé. Mình lý nhí, người ta điềm nhiên trả lời. Anh có quần áo ở đây mà. Nghĩ cũng đúng, có phải lần đầu qua đêm đâu. Mỗi tội tính mình cứ như hâm, cứ thèn thẹn. Vụt dậy lấy áo quần, bằng tốc độ nhanh nhất chui tọt vào nhà tắm. Khổ, tim với chả gan, chẳng biết nghe lời gì sất. Sắp rơi ra ngoài rồi. Lúc ra thì bắt gặp anh đang ngồi trên giường, đã thay bộ khác. Trên thế gian này, sao lại có người mặc cái gì cũng đẹp nhỉ? Có chắc không phải qua viện không? Anh ngại bọn kia, thì em đưa anh đi cũng được. Ai đó lắc đầu, kéo mình lại gần, giúp lau nốt mái tóc đang ướt. Ngón tay anh chậm rãi, luồn qua, từng chút một, hong hong, xấy xấy, động tác dịu dàng vô cùng. Nghĩ cũng buồn cười, tính cách anh bình tĩnh, an ổn, làm việc gì cũng chắc chắn, đối lập hoàn toàn với mình, bộp chộp, nóng nảy, thế nhưng mà lại yêu nhau. Cũng không phải lần đầu tiên, đợt mình bị loạn trí ở nhà, nhớ mang máng, anh cũng chăm sóc mình như này. Mỗi lần xong việc, anh thường gom cả nắm tóc của mình lại, đưa lên mũi, hít hà rất lâu, như tận hưởng thành quả lao động vậy. Sau đó, người ta sẽ dùng tay làm gối, cuộn mình chặt chẽ trong lòng. Anh không hiểu. Vậy em hiểu chắc. Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình mà lại gọi tên một người khác không? Biết đau như nào không? Đợt ấy hâm dở, chẳng biết gì cả. Tưởng anh thương, anh cưu mang vì mang ơn với ba mẹ. Có ngờ đâu. Nghĩ lại lời nói hôm đó, nhận ra mình làm khổ người ta nhiều nhiều. Trong lòng xót xa, bất giác rúc vào anh thủ thỉ. May mà anh bình an, nếu không em điên mất. Anh cười hiền, khẽ nhá mũi, nhá tai, rồi hình như chưa đủ. Từng ngón tay của mình cũng không tha. Cái người này lạ thật, sở thích là cắn, là nhá phải không? Nhưng mình không phủ nhận, cảm giác đó không đau chút nào. Ngược lại còn rất tuyệt. Lúc xe gặp sự cố, anh cũng sợ. Mình siết chặt anh hơn, trải qua việc như vậy, không sợ mới lạ. Anh sợ anh làm sao, chẳng được nghe em gào, cũng chẳng được ăn cơm em nấu nữa. Sợ em bị đánh cũng không ai bênh, sợ em to mồm chửi nhau với người ta, xong lại ấm ức ngồi khóc một mình. Sợ em yêu phải người không tốt, nhỡ bị bệnh, không có ai chăm. Chẳng phải là anh yêu em tận xương tủy, anh yêu em suốt đời suốt kiếp, cũng chẳng phải những lời thề non hẹn biển, chỉ là mấy lời tâm sự nhỏ nhặt lại khiến mình đắm say mê muội. Chính thức làm người yêu anh nhé. Còn phải hỏi nữa à? Giờ anh muốn tránh mình cũng mang dây thừng ra trói chặt nhé. Không chạy được đâu. Đùa vậy thôi, chứ vẫn gật đầu. Cái người này, nếu không rõ ràng, e rằng lại hiểu linh tinh thì khổ. Nằm trong lòng anh ấm áp, tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện. Anh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười véo mũi mình. Khi thì thêm nếm vài câu, hoặc ghét em, hoặc ghét em thế, hoặc ghét chết đi được. Thú thực, mình thích buôn chuyện với anh hơn tất cả mọi người. Có gì hay hay là kể lể, rồi ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm thức giấc, thấy tay mình bám chặt thắt lưng người ta, đầu cũng ghé sát vào ngực, ngọt ngào quá. Mình hơi nhích ra, muốn nhìn anh một chút, xem anh ngủ thế nào. Đột nhiên bắt gặp tay áo có đốm gì lạ lắm. Có thể vướng bẩn ở đâu đó thôi. Tự dưng lại không yên tâm. Mình nhoài dậy, bật đèn lớn xem xét. Không phải bẩn, màu đỏ, máu. Anh ơi, dậy đi anh. Mình gọi mà anh không nghe thấy. Anh ngủ sâu lắm, trán lấm tấm mồ hôi, sờ lại thấy nóng nóng. Mình sợ hãi vén ông tay áo lên, phát hoảng khi thấy vết thương. Thế này mà bảo không sao à, đồ lừa gạt. Thảo nào mặc áo dài, mọi khi hay nằm ngoài, hôm nay lại nằm trong, hóa ra một bên tay bị đau. Mình tê cứng cả người, run rẩy gọi cho thằng Tùng. May mà nó tới cũng rất nhanh, còn mang theo một ông nữa, theo lời nó là bác sĩ. Tùng này, mày chắc không? Hay cứ chuyển anh đi viện đi. Bà khóc lóc cái gì, con kiến lại cứ xé ra thành con voi thế. Nó quát, người kia thì đang xem cho anh. Mình lo không thở nổi. Con mẹ này dở hơi à? Khâu có mấy mũi, gì có tí máu. Đợt thằng Dũng bị ngã cũng khâu còn gì. Vẫn tưng tưng đi làm như ngày thường đấy thôi. Nhưng nhị gì? Nín đi, không tôi lại đạp cho một phát bay thẳng vào bồn cầu bây giờ. Mình bực, không thèm nói chuyện với nó nữa. Bác sĩ ra, bảo đã xử lý xong. Tiêm cho anh một mũi rồi, chỉ là hơi sốt thôi, nhưng không sao. Cũng không cần phải đánh thức. Tôi bảo này, anh cả còn mệt, bà muốn làm gì cũng phải tiết chế nhé, cứ hùng hục là không được đâu. Thằng điên này, nghĩ đi đâu thế? Chỉ muốn nhét ngay cái rẻ vào mồm nó thôi. Danh con còn ngang nhiên mở tủ lạnh, chồm luôn hai cái bánh chi cách của mình rồi mới về. Nhiều lúc không biết mình là chị hay nó là chị nữa. Cài cửa xong, mình vội vào nhà, lấy khăn lau người cho anh một lượt. Cẩn thận kiểm tra xem xét. Đúng là chỉ có mấy mũi khâu ở bắp tay thôi, còn lại đều ổn. Cũng tại lúc nãy mình hoảng quá. Trông anh ngủ yên bình thật đấy. Thỉnh thoảng cựa người, lại vô thức chuyển qua kéo mình vào lòng. Là đang mơ thấy mình sao, hay chỉ là hành động bản năng? Vai anh vẫn còn sẹo, khi đó chắc hẳn anh đau lắm. Mình cũng khốn nạn thật, ra tay quá ác độc. Xót người ta, mình xoa xoa lên chỗ ấy, người khẽ sướn, môi chạm vào mi mắt anh, vụng trộm, thơm một cái, rồi lại không kiềm được mà chuyển đến chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở môi anh. Từ lúc đó, mình cũng không dám ngủ, chỉ sợ nhớ anh thức giấc, thấy khó chịu. Sáng ra sờ người anh mát mát, rồi mới yên tâm xuống dưới mua đồ về nấu cháo. Tầm giữa trưa thì anh tỉnh. Bị mắng cho một trận tơi bời vì tội nói dối. Tất nhiên, thương không để đâu cho hết, nhưng chính vì thương mới bực, chẳng chịu chia sẻ gì cả. Mình gào một hồi, thấy cái mặt người ta hơi dị ra, mới nhẹ giọng đi. Anh ngủ suốt đấy, anh nhọc lắm phải không? Ai đó ngả vào mình, đầu rúc rúc hõm vai, chân thành nhận lỗi. Lần sau không thế nữa, hứa đấy. Anh thấy bên người này thơm thơm thoải mái, dễ chịu quá, ngủ lên một mạch, không thấy mệt, đừng lo nhé. Mặt mình chín đỏ, nói bâng quơ. Giáo sư học, ai nịnh nọt thế? Nói thật. Người ta ăn uống xong thì tỉnh táo khỏe mạnh, trong khi đó thì mình díp cả mắt, đánh một giấc tới chiều. Lúc mơ màng thức giấc, thấy anh đang ngắm mình say sưa, tay còn cập một tập giấy viết viết cái gì đó, làm mình tò mò gần chết. Nằng nặc đòi xem, người ta nhất định không cho xem. Còn nhanh tay chạy sang phòng bên cạnh, cất vào ngăn tủ cuối cùng, rồi khóa mất. Cái phòng này, trước kia mình ốm, anh ở lại thì dùng đây mà. không biết ẩn giấu bí mật gì trong đó nữa. Rõ ràng tủ của mình, phòng của mình, ghét thật. Thôi được, xem trộm sau vậy. Rồi anh rủ mình tới bệnh viện thăm ân nhân cứu mạng anh. Lúc nghe rất hồ hởi, ân nhân của anh tất nhiên cũng là ân nhân của mình rồi. Tiếc là khi được gặp mặt, máu điên dồn lên tới đỉnh đầu. Thực ra cũng không to tát lắm, mà khổ nỗi giáo sư là người trọng nghĩa. Khi nợ người khác một món thì thường trả lại 10 món, nên sự tình thành ra rất nghiêm trọng. Chuyện là lúc xe lao xuống, bạn Mai đã nhanh nhẹn lao ra ôm lấy người yêu mình. Cửa kính xe vỡ vài mảnh, đâm vào vai bạn ấy. Thật là, trên xe có bao nhiêu người, sao lại là nó cơ chứ? Tai nạn thì không ngồi yên một chỗ, lăng xăng làm cái gì? Mình biết là nó với anh có tâm. Mình biết việc này nó làm chắc chẳng có mưu kế gì cả. Xuất phát từ tình yêu của nó thôi. Mà mình, ôi, thú thực nhé, mình chẳng mong cái việc này xảy ra chút nào cả. Đáng lòng. Thầy ạ, giọng nó thì thào, yếu ớt đáng thương. Nếu mình là đàn ông, chắc mình xót hết cả lòng mất. Bạn đỡ chút nào chưa? Mình áy náy quá. Dạ, không có gì đâu, thầy đừng nghĩ nhiều. Nó ho quá, mình đành đi lấy ít nước. Lúc này nó mới nhìn ra mình, nhưng vẫn cười cười hiền dịu. Vẫn Nguyệt tới thăm tao à? Tao vẫn khỏe, mày đừng lo, lịch sự lắm. Mình mà là nó, bị chơi một vụ đau như thế, chắc giờ không đấm nhau cũng chửi nhau rồi. Phục nó thật. Mẹ thầy hôm qua qua đây 2 lần, còn nấu cháo nữa, làm em ngại quá. Gớm, bà mày lại không hiểu mày à? Tất nhiên mình biết, cái con cáo xảo hoạt dẻo miệng như nó, một vụ của thằng Tùng làm sao dễ dàng hạ được, chẳng qua là trêu đùa chút cho vui thôi. Nó bây giờ đang muốn nói cho mình biết quan hệ giữa nó và bên gia đình nhà anh đã hồi phục rồi, còn tốt đẹp hơn xưa. Rõ là muốn chọc mình mà. Anh thật là, mẹ anh còn sang 2 lần, anh thì bây giờ mới chịu tới, nằm ngủ cả ngày trời. Nói cho anh biết, Mai là bạn thân nhất của em. Anh liệu hồn mà đối xử cẩn thận với nó. Nó cứu anh chẳng qua vì thương em, vì biết em yêu anh đó. Mày biết cười, chả lẽ tao không biết. Chỉ khổ giáo sư, chưa biết chuyện gì. Có lẽ anh nghĩ Tùng đơn giản yêu Mai nên trêu nhau. Nghĩ mình và nó vẫn thân như trước nên tưởng mình trách thật. Thực sự là xin lỗi, tiền viện phí mình xin phép được trả. Có khó khăn gì bạn cứ bảo mình. Về phía viện toán, mình cũng sẽ đứng ra lo thủ tục nghỉ ốm cho bạn. Thầy làm như thế em ngại lắm. Em không sao mà. Ngoài quan hệ thầy trò, Mai còn là bạn thân của Nguyệt thì cũng xem như là bạn thân của mình, đừng khách sáo. Ngồi chơi một lát thì có khách đến thăm nó nên mình và anh về. Trên đường đi, mình hỏi dò ý tứ anh một chút. Anh nghĩ Mai là người thế nào? Là một học trò xuất sắc. Tuy nhiên trong cuộc sống thì hiền, ít nói, ít khi bày tỏ quan điểm của mình, luôn nghĩ cho người khác trước. Biết mà, biết ngay ông giáo sư này nghĩ thế mà. Cũng chẳng trách được, mình thân bao nhiêu năm còn không phát hiện ra, huống chi họ chỉ đơn thuần là thầy trò. Thỉnh thoảng có gặp nhau chút ít, mà lần nào muốn tiếp cận anh, mình cũng ra mặt hộ nó hết. Anh thấy Mai với em thì nó có mạnh dạn hơn người khác. Nhưng chắc là do thân nhau nên thế. Nói chung, người yêu cũng biết quan sát đấy. Chỉ trách con cáo diễn quá giỏi thôi. Mình tất nhiên cũng chẳng dại gì kể với anh rồi. Thử nghĩ mà xem. Nó trước mặt anh luôn nói tốt về mình. Mình trước mặt anh lại nói xấu nó. Chưa chiến đã thua còn gì. Xem cung đấu ngày xưa thì biết. Cái con thâm nhất thường là con lúc nào cũng mở miệng ra là khen người ta. Nhu mì, hiền dịu. Không bao giờ so đo tính toán với ai cả. Tóm lại là giáo sư ở ngoài vụ này. Nó thấy bọn mình yêu nhau rồi. Nếu bỏ cuộc thì thôi cho qua. Còn không, mình sẵn sàng nghênh chiến. Đang nghĩ vẩn vơ thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ gửi chị Lan cho mấy con ba ba. Anh nói thích ăn ba ba rang muối. Nên trước khi qua nhà, bọn mình xuống siêu thị dưới tầng hầm mua thêm phồng tôm và một vài loại đậu nữa để xay cùng với muối rang cho ngon. À, sầu riêng, nhìn thích quá anh ạ. Anh nhìn này, xoài cũng căng mọng, thích hết cả mắt. Không ngờ có nhiều hoa quả tươi như vậy. Mình tham chọn một đống rồi bắt anh ra xếp hàng chờ cân. Kể cả không bắt, anh cũng làm. Có người yêu rồi, sướng như thế đấy. Thế mà cũng yêu nhau được ngót nghét hơn một tháng. Dạo này mình hay cười tủm, còn hay hát líu lo nữa. Yêu vào là khác hẳn. Ai đó nổi tiếng nghiêm túc mà giờ cũng biết nói quanh, nói quẩn, cố kiếm cớ để ở lại qua đêm. Tuần có 7 ngày thì tới 4 ngày ngủ lại rơn. Mình cũng dại trai, không cứng rắn nổi. Cái mặt kia cứ xúc xúc vào, cố làm nũng, là người lại nhũn ra như nước, tim gan tan chảy. Cái câu đuổi người ta về không thể nào mà cất lên được. Cũng tốt mà. Nấu ăn, có anh loanh quanh giúp việc vặt, rồi lại ôm đằng sau không rời. Rửa bát, anh úp hộ. Đi siêu thị, anh đẩy xe, thanh toán. Đêm đến, có anh để ôm. Sáng dậy, có người rửa mặt cho. Nói chung là chẳng thấy thiệt chỗ nào. Lúc đưa anh tới quán, còn chẳng muốn vào, chỉ muốn theo anh đi làm luôn. Giá kể, mình làm cùng nghề với anh thì tốt. Trưa có ra quán không? Sáng dậy 4 tiết cuối cho lớp tài năng toán tin ở Bách Khoa, rồi đầu giờ chiều lại hẹn gặp với Christopher. Chắc chắn anh ăn tạm ở đó luôn. 2:30 qua với em. Sao suốt ngày Bách Khoa thế? Nơi nào mời mà rảnh thì anh nhận. Ngày kia dạy bên sư phạm mà. Ừ, đi cẩn thận. Nhớ ngủ trưa em nhé. Đừng thức xem phim, hại lắm. Người này, anh cũng có ngủ trưa đâu mà bắt mình ngủ trưa. Lần la, chắc cũng sắp muộn giờ rồi. Anh vội thơm mình một cái rồi tạm biệt. Mình lên quán, chẳng có việc gì cả, chán hết cả người. Xem phim chán, đi spa cũng chán. Nghĩ nghĩ, liền liều mình bắt xe ra đó chơi, quên sử mất, không hỏi anh dạy ở phòng nào. Ơ, nhưng anh bảo anh dạy tài năng nhỉ? Thôi, mình thử tự tìm vậy, không được thì nhắn tin hỏi sau. Bách Khoa lắm khoa nhiều ngành, nhưng nổi bật nhất của cái trường này là hệ kỹ sư tài năng, kiểu tinh tú của trường. Hơn 5.000 sinh viên mỗi năm đầu vào chỉ chọn lấy gần 100 người, chia 6 hoặc 7 lớp nhỏ tùy năm. Ngày xưa, người yêu cũ học kỹ sư tài năng mà, đi đâu cũng khoe, tự hào lắm. Hy vọng là vẫn như khóa thằng An, kỹ sư tài năng chỉ học ở D6. Loanh quanh, mò mẫm, thế nào mà tìm được lớp mới giỏi. Trên tầng 3, nhưng đang trong tiết nên mình ngồi đợi. Ra chơi mới lẻn vào, tìm bản cuối cùng, lân la bắt chuyện với các bạn. Con kia, sao ở đây? Ấy, là cô Mai đó, trợ giảng của thầy dạy sáng. Cô ấy chữa bài tập buổi chiều, nhưng thỉnh thoảng cũng đi cùng buổi sáng luôn. Cô giáo xinh, chị nhỉ? Như hình với bóng thế này, ngứa cả mắt. Mình bực mà không làm gì được, đành đổi chủ đề. Sao lớp đông vậy cậu? Ôi thì cũng như cậu đấy. Nghe danh thầy là mò sang, lớp tớ có 18 thôi. Mấy người này là bên kỹ sư chất lượng cao, một số bên tiên tiến, một số từ lớp ngoài. Thế cậu học gì? Ờ, tớ bên điều khiển tự động. Hả, bên đó cũng học Andrea? Thích thì học thôi. Mình đáp bừa. May mà nghỉ giữa giờ có 5 phút. Thầy vào rồi, mọi người đứng lên chào, chẳng ai thắc mắc nữa. Lớp thì có vài mống con gái thôi, không biết thầy đã nhìn ra em chưa? Giáo sư cho học sinh ngồi, hình như là liếc thấy mình rồi thì phải, mà mặt vẫn lạnh tanh, rừng rưng, vẫn bài giảng như thường. Chả nhẽ mình lại không có tí ảnh hưởng nào với anh, không có một chút quyến rũ nào. Chả nhẽ thế, hơi buồn, nhưng không can tâm nên muốn thử xem sao. Mình cố chống tay lên má, ánh mắt nhìn ngây ngốc. Nhìn chằm chằm, lúc nào anh đưa mắt về phía này, chắc chắn thấy mình đang si mê anh. Kết quả thật bất ngờ, giáo sư bị ngắc ngứ mấy lần. Tất nhiên, anh rất nhanh lấy lại được phong độ, nhưng cũng đủ để mình cười sướng. Tiếc là người ta không phải dạng vừa. Bạn nữ ngồi bàn cuối, mời bạn chứng minh giúp mình, ví dụ 2 trong tờ photo. Ôi, giết nhau à? The prove that no group of the other 160 is simple. Mình sao dám gây sự trong lớp anh? Không còn cách nào khác, đành đứng lên. Tiếng Anh à? Mình cũng dịch được đấy. Chứng minh không có nhóm nào bậc 160 là đơn giản. Phải vậy không? Cái gì thế này? Đến đơn giản hay phức tạp cũng phải chứng minh à? Các bạn âu yếm nhìn. Con hổ ly kia đang nhếch mép cười tủm. vừa ngượng vừa bực. Bây giờ bảo chứng minh 160 chia hết cho 5, may ra còn làm được. Chứ cái này thì chịu luôn, biết làm sao. Ai bảo mình gây sự với anh trước. Thầy ơi, em không làm được. Lý nha lý nhí, xấu mặt quá đi mất. Được rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nam bàn thứ hai. Sợ rồi, chẳng dám trêu ghẹo gì giáo sư nữa. Học một tiết chán quá nên thôi, về quán làm cơm cho anh. Anh nói hôm nay bận nên mình làm sushi ăn cho tiện. Sushi mình làm hay người khác làm, anh có khả năng nhận ra, kể cả khi hai miếng giống hệt nhau, bởi vì mình trộn thêm ít cream cheese vào cơm mà. Các quán ở đây chủ yếu họ trộn dầu vừng hoặc giấm thôi, hiếm nơi làm như mình vì có người không ăn được ngậy. Làm xong lại tí ta tí tởn ra trường tìm anh. Tầm này chắc tan rồi. Đang hớn hở thì đâm sầm phải con điên nào đó. Dưới chân chuyển tới cảm giác đau nhói. Của nợ, dép với guốc, gắn đinh hay sao? Mày mù à? Không, là tao cố tình đấy. Học thức thấp thì ăn phận ở nhà. Những chỗ như này đừng nên đến. Nó ghé sát tai mình răn dậy. Điên tiết, mình nóng hết cả người, vả cho nó một phát, cũng khá mạnh tay, kêu bốp, to lắm. Thế nào mà mắt nó đang dương dương tự đắc, chuyển ngay sang ủy khuất, đỏ hoe được rồi. Mình linh cảm có chuyện chẳng lành. Đúng như dự đoán, có tiếng bước chân đi tới. Quay lại, ôi nhục, mắc mưu con cáo rồi. Chỉ một phút lơ là dại dột. Thầy ạ, không có gì đâu ạ. Thầy đừng trách Nguyệt, chắc nó hiểu nhầm ý em thôi ạ. Ô, nước mắt chảy ra rồi kìa, mềm mỏng như hoa như liễu. Ai thấy mà không xót thương. Mình vừa đánh học trò xuất sắc, ân nhân cứu mạng của giáo sư. Chẳng biết người ta xử lý ra sao đây. Anh nhìn nó, rồi lại nhìn mình, rốt cuộc nói. Nguyệt có hơi nóng tính, mình thay mặt cô ấy xin lỗi bạn. Gì chứ, xin lỗi nó, đồng nghĩa với việc anh nghĩ mình sai hả? Bực thật. Mình nhìn xuống, tay cầm hộp cơm hơi run run, chân thì bị nó dẫm, ứa cả máu ra. Tự thấy bản thân thảm hại. Điều nó mong nhất chẳng phải thế này sao? Nó hiền dịu không chấp nhận, còn mình bây giờ sẽ bốc đồng rồi chửi bới, giải thích, không ra sao cả. Quên đi, không có chuyện đấy đâu, sói ạ. Còn khốn nạn, mày đợi đấy, hôm nay sẽ cho mày sáng mắt luôn. Nguyệt, mày đừng tức giận, mọi việc không nghiêm trọng như thế đâu. Lại còn tỏ ra cao thượng à? Đúng là chơi với cáo thì cũng chẳng thể làm thò được. Mình giả bộ sừng sốt, vỗ vỗ vào mặt nó, tươi cười toe toét. Giận gì mà giận, mày nhạy cảm thế, tát yêu một cái thôi mà. Mọi khi toàn trêu nhau như thế, hôm nay mày sao đấy? Bạn ấy sốc phải biết. Mình thân mật cầm tay nó, đưa lên má giọng đầy ngọt ngào. Đây, hay cho mày tát lại tao cho hòa, cái con hâm. Trước mặt giáo sư đang muốn đóng vai nữ chính hiền lành, yếu đuối, bị bắt nạt cơ mà. Giờ thì lên tiếng sao được nữa. Mai ơi là Mai, tội nghiệp quá. Lần này bà chỉ cho mày làm nữ phụ được thôi. Đoạn mình quay sang người yêu ân cần hỏi thăm. Nhọc không? Anh thấy mọi chuyện chẳng có gì nên không để ý tới nó nữa, kéo mình lại trách móc. Chưa không nghỉ ngơi, còn ra đây làm gì? Mắng người ta nữa. Đây thương đằng ấy, làm sushi cho này. Vừa nói kiểu dỗi dỗi, bĩu môi phụng phịu, mở mắt tròn xoe nhìn anh ngây ngô. Hơn một tháng yêu nhau, thừa biết ai đó không có khả năng kháng cự trước cách biểu cảm này của mình mà. Anh giật lấy hộp cơm, véo mũi mình một phát, ánh mắt trìu mến, rồi không kiềm được lại bẹo má thêm phát nữa. Thôi, em về đây, xong việc về sớm nha. Anh biết rồi, em nhớ phải ngủ đấy. Có đứa được xem phim tình cảm miễn phí, tức học máu, quay gót đi vào. Mình cố nói với. Vâng, em làm nhiều lắm. Anh chia cho Mai ăn cùng cũng được. Mình bạn biết diễn à? Tớ đây cũng rất là cao thượng nhé. Đang phởn vì trêu tức được con cáo giả, đột nhiên có người thì thầm bên tai, nhỏ nhỏ, ghen ghét. Anh không thích. Mình còn lơ ngơ, người ta đã tuôn một tràng. Em thích thì gọi về, bảo nhân viên ship thêm ra cho Mai. Còn hộp cơm này của anh mà. Trời, suýt nghẹn. Trước mặt mình có chắc là giáo sư Hà Quốc Trung nổi tiếng, là cái thầy nghiêm nghị vừa giảng bài lúc nãy không? Thì ra người ta cũng có lúc trẻ con, ích kỷ đấy. May mà thầy ý kiến nhỏ nhẹ chỉ mình nghe thấy, chứ không thì chẳng biết bạn Mai tủi thân tới mức độ nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.